Một người đàn ông người Việt bị giam giữ tại một trung tâm di trú ở Nhật Bản vừa tự sát vào cuối tuần rồi, theo lời của người đứng đầu một cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Sự việc đã đặt ra những nghi vấn mới về điều kiện giam giữ trong các cơ sở di trú của Nhật Bản. Nico Thích Trí Tâm cho biết bà nhận được thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo cho biết ông Nguyễn Thế Hùng đã tự sát vào hôm thứ Bảy tại trung tâm di trú miền đông Nhật Bản thuộc tỉnh Ibaraki phía đông bắc thủ đô Tokyo. Reuters chưa liên lạc được với Đại sứ quán Việt Nam để xác nhận tin này, cũng chưa thể kiểm chứng được với các nguồn tin độc lập. Theo lời của Nico Thích Trí Tâm, ông Nguyễn Thế Hùng sinh năm 1969, đến Nhật Bản năm 1998 để xin tị nạn. Ông là một trong số 11.000 người tị nạn mà Nhật Bản nhận sau chiến tranh Việt Nam. Nico Trí Tâm, người đứng đầu một nhóm Phật tử người Việt tại Nhật cho biết, Đại sứ quán đã yêu cầu bà thu xếp chuyện tang lễ cho ông Hùng. Bà dự định sẽ vận động quyên góp từ các Phật tử và cộng đồng người Việt. Ông Hùng lấy tên là Nguyễn Văn Huân. Cái chết của ông đã nâng tổng số người tử vong trong hệ thống giam giữ di trú của Nhật lên đến 13 người kể từ năm 2006. Con số này đã làm dấy lên những chỉ trích từ phía các nhà hoạt động cho rằng chính quyền Nhật Bản không nỗ lực đủ để cải thiện điều kiện tại các trung tâm. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang lan tràn. Nhiều người bị giam giữ trong một khoảng thời gian dài, từ nhiều tháng cho đến nhiều năm, đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Số liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản cho thấy đã có 4 vụ tự sát trước ông Hùng. Hai người đàn ông trong đó có một người bị biệt giam đã chết vào năm 2014 tại cùng một cơ sở nơi ông Hùng bị giam giữ. Một phát ngôn viên của Trung tâm Di trú Đông Nhật Bản xác nhận có một người đàn ông Việt Nam ở độ tuổi 40 đã qua đời hôm thứ Bảy. Khi được hỏi liệu có phải do tự sát hay không, thì nhân viên này đã từ chối bình luận. Một nhân viên bảo vệ phát hiện ra ông Hùng bất tỉnh trong phòng giam vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Bảy. Nhân viên này đã gọi xe cứu thương và thực hiện các thao tác xoa tim cấp cứu cho ông Hùng trước khi ông được đưa vào bệnh viện. 80 phút sau, bệnh viện xác nhận ông đã tử vong. Trung tâm từ chối cho biết lý do vì sao ông Hùng bị giam giữ và đã bị giam bao lâu, nhưng cho biết nhà chức trách Nhật Bản sẽ tổ chức khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây tử vong. Ông Hùng không có người thân ở Nhật Bản. Một phụ nữ người Việt từng biết ông Hùng nói, ông ấy là một người lạc quan vui vẻ, tôi không tin nổi là ông ta đã tự sát. Các thành viên gia đình ông đang sắp xếp để đến Nhật tham dự tang lễ, theo lời của Nico Trí Tâm.
Một thỉnh nguyện thư đang được lưu hành với hơn 61.000 chữ ký gửi chính phủ Đài Loan và các tổ chức quốc tế gây áp lực buộc công ty Formosa Hà Tĩnh phải đền bù thỏa đáng, cải tạo môi trường và trục xuất Formosa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Thỉnh nguyện thư do Ban Hỗ trợ Nạn nhân Môi trường Biển thuộc Giáo Phận Vinh đề xuất lấy chữ ký sống của ngư dân bị thiệt hại được thực hiện từ đầu năm 2017 và mở rộng lấy chữ ký online vào cuối tuần vừa rồi. Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc Giáo Phận Vinh cho VOA biết rằng hiện nay đã có hơn 61.500 người ký thỉnh nguyện thư trên trang thảm họa Formosa, dù trang này thường xuyên bị tấn công. Với hơn 200 chữ ký đầu tiên, hầu hết là của giáo sĩ công giáo thuộc Giáo Phận Vinh, đứng đầu là Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục Giáo Phận Vinh. Thông điệp của Đức cha Nguyễn Thái Hợp viết trên thỉnh nguyện thư là: con cháu chúng ta sau này xã hội, vào thời điểm đất nước lâm nguy, biển Đông bị ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu chúng tôi? Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc Giáo Phận Vinh cho VOA biết thêm về thỉnh nguyện thư này.
Cái điều này thì chính Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục Giáo Phận Vinh cũng như tất cả các linh mục trong Giáo Phận Vinh đã chỉ vào cái thỉnh nguyện thư này.
Linh Mục Nam cho biết lý do thực hiện thỉnh nguyện thư như sau.
Formosa gây họa tại Việt Nam và chính người dân Việt Nam là người nạn nhân trực tiếp của thảm họa này. Suốt 3 tháng trời, mặc dù người dân đã phản ứng bằng cách biểu tình khắp nơi từ Hà Nội đến Sài Gòn, nhưng nhà cầm quyền lại đàn phải áp một cách dã man. Rồi chối tội cho Formosa, chạy tội cho Formosa. Còn thảm họa thì nhân dân vẫn phải còn gánh chịu. Trong một hoàn cảnh như vậy, Ủy ban Hỗ trợ Ngư dân hay các linh mục hay Giáo Phận Vinh cho người dân không chỉ ngại ở việc xuống đường biểu tình tuần hành, không chỉ là kêu gọi các ký, các thỉnh nguyện, không chỉ là các tổ chức các buổi lễ cầu nguyện vân vân, mà còn có những cái xin can thiệp từ các cái tổ chức quốc tế như tổ chức nhân quyền hay các tổ chức NGO quốc tế và bảo vệ môi trường để lên tiếng, đó là công luận để rồi góp phần phần vào để mà làm minh bạch cũng như là giải quyết thảm họa Formosa.
Theo Linh Mục Nam, trong gần một năm qua, chính quyền Việt Nam quay lưng lại lợi ích của người dân đối với sự cố Formosa. Người dân đệ đơn lên tòa án thì bị ngăn cản, bách hại và sách nhiễu. Anh Lê Văn Sơn, một nhà vận động vì môi trường biển, đã ký vào thỉnh nguyện thư và chia sẻ như sau.
Cùng nhau lên tiếng vận động thế giới quan tâm tới thảm họa Formosa tại Việt Nam. Tôi thấy cái việc làm này là hết sức có ý nghĩa đối với môi trường sống của người Việt Nam, và tôi ký tên, tôi ủng hộ cái việc công ty Formosa phải rời khỏi Việt Nam. Đó là một cái quan điểm rất khoát và rõ ràng. Công ty Formosa phải chấm dứt cái việc xả thải chất độc ra biển miền Trung và chấm dứt cái sự hoạt động, sự có mặt hiện diện của Formosa tại đất nước Việt Nam.
Theo trang thảm họa Formosa.com, thỉnh nguyện thư được dịch ra nhiều thứ tiếng và gửi đến Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Đài Loan, chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu, các tổ chức, hiệp hội bảo vệ môi trường quốc tế và những người yêu chuộng công lý và bảo vệ môi trường. Thỉnh nguyện thư viết, tháng 4 năm 2016, công ty Formosa đã thải một lượng lớn chất độc hại ra biển miền Trung Việt Nam, gây ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài hơn 250 km bờ biển, làm sinh vật chết hàng loạt. Độc tố từ chất thải công nghiệp đang tích tụ và trầm tích đáy biển là hiểm họa, có thể gây bệnh tật nguy hiểm cho tương lai lâu dài của người dân Việt Nam. Thỉnh nguyện thư viết tiếp, thảm họa này đã cướp mất nghề nghiệp của hàng trăm ngàn lao động trong các ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, dịch vụ mà hậu cần nghề cá. Nhiều gia đình lâm vào cảnh túng quẫn do thất nghiệp, nhiều người phải bỏ quê xứ sở đi mưu sinh ở những nơi xa, nhiều trẻ em có nguy cơ rơi vào cảnh thất học do gia đình mất nguồn thu nhập. Chúng tôi thực sự rất quan mang, lo sợ cho sức khỏe, tính mạng của chúng tôi và tương lai giống nòi của chúng tôi. Thỉnh nguyện thư cho biết số tiền bồi thường 500 triệu đô la là rất nhỏ so với thiệt hại, nhưng nhà cầm quyền chỉ phát lại một phần nào trong số đó cho những người trong danh sách mà họ lập ra, không phải toàn thể những nạn nhân. Đã vậy, nhà cầm quyền địa phương còn ma mảnh phân phát theo ý riêng, không đúng thực tế, khiến dân chúng biểu tình chống đối. Trước tình hình như thế, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh và các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam kêu gọi chính quyền Đài Loan sử dụng thẩm quyền của mình để buộc Formosa phải hành xử có trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất nước Việt Nam. Linh Mục Nam cho biết việc truy cập vào trang của thỉnh nguyện thư có thể khó khăn vì bị chính quyền tấn công. Anh Lê Văn Sơn cho biết rằng thỉnh nguyện thư sẽ được quốc tế chú ý vì đó là một tiếng nói hiệp nhất mạnh mẽ của người dân và các linh mục thuộc Giáo phận Vinh.
Có rất là nhiều người dân, thậm chí nhiều người dân người ta chưa biết về máy tính, về vi tính, về mạng xã hội, nhưng người ta đã ký bằng các danh sách và chữ ký sống, đặc biệt là các giáo xứ tại Giáo phận Vinh có một số lượng vô cùng lớn, và đặc biệt là Giáo phận Vinh đó là một cái sự, một tiếng nói hiệp nhất vô cùng to lớn.
Trong khi đó, chính quyền Nghệ An luôn tìm cách công kích và sách nhiễu các hoạt động hỗ trợ ngư dân của các linh mục thuộc Giáo phận Vinh. Đài truyền hình Nghệ An và VTV hôm 24 tháng 3 nói rằng linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục của Giáo phận Vinh nhận tiền nước ngoài để lôi kéo, kích động người dân khiếu kiện Formosa. Linh mục Đặng Hữu Nam cho VOA biết rằng mấy ngày qua, chính quyền dùng mọi nguồn lực để đánh hội đồng chúng tôi, dùng đủ mưu hèn kế độc. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ người dân, chúng tôi không làm gì sai. Theo nhận định của tác giả David Hurt trên tờ The Diplomat hôm 22 tháng 3, các nhà hoạt động Việt Nam thời gian gần đây tập trung nỗ lực vào vấn đề môi trường bởi vì vấn đề này đã trở thành quốc nạn. Báo The Diplomat còn nhận định rằng những mối lo ngại về môi trường đang thách thức nghiêm trọng tính chính danh của nền chính trị Việt Nam, vốn không có bầu cử tự do và không có sự tham gia có ý nghĩa nào của công chúng. Tác giả dự đoán rằng nếu không giải quyết thành công các vấn nạn môi trường, nhà cầm quyền Cộng sản chỉ còn một con đường là bóp nghẹt mọi ý kiến bất đồng và xem như không có chuyện gì xảy ra.
Trong hai ngày cuối tuần qua, công an ở Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ một số nhà báo bị tình nghi tống tiền hoặc lừa đảo. Nhiều người làm báo ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội họ thấy buồn tủi vì những vụ việc làm mất danh dự của làng báo như thế này. Tin cho biết hôm 24 tháng 3, công an Hải Phòng đã bắt trưởng văn phòng đại diện báo kinh doanh và pháp luật ở thành phố cùng với hai phóng viên của báo này vì có chứng cứ ba người đàn ông này đã tống tiền của nhiều người. Nhiều báo Việt Nam tường thuật rằng ba nhà báo kể trên đã theo dõi, phát hiện các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sau đó đe dọa sẽ đăng báo nếu không chịu nộp tiền. Một ngày sau, công an ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt một nhà báo nam trong một nghi án lừa đảo. Người đàn ông này được cho là lãnh đạo văn phòng đại diện báo bảo vệ pháp luật ở thành phố. Theo báo chí trong nước, ông này đã nhận tiền từ một người phụ nữ, hứa giải cứu cho ba người thân của bà này thoát tội sau một vụ đánh nhau gây thương tích. Trên thực tế, người thân của bà vẫn bị xét xử và nhận án tù. Việc một số nhà báo ở Việt Nam bị bắt và tống tiền, nhận hối lộ hay lừa đảo không phải là hiếm. Hầu như năm nào cũng có một vài vụ, mặc dù không có một danh sách thống kê chính thức, nhưng dùng các từ khóa bắt nhà báo nhận hối lộ, bắt nhà báo cưỡng đoạt tài sản, v.v. có thể tìm qua Google được nhiều bài báo ít nhất là từ năm 2005 trở lại đây. Sau hai vụ bắt giữ cuối tuần qua, một số nhà báo nêu quan điểm trên Facebook rằng một trong những nguyên nhân về nhà báo phạm tội là những năm gần đây, nhà nước Việt Nam cho phép quá nhiều trang tin và các cơ quan báo chí ra đời, dẫn đến không quản lý được số lượng nhà báo tăng nhanh. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA từ Nha Trang.
Số lượng báo chí của Việt Nam tức là nó quá nhiều, cơ quan quản lý không kiểm soát được. Ở Việt Nam thì theo như công bố chính thức của các giới chức quản lý nhà nước ấy, và năm ngoái ấy, đã có trên 850 cơ quan truyền thông, thì còn có báo giấy, báo mạng, rồi tạp chí, rồi đài truyền hình, vân vân. Nói chung là rất nhiều.
Nhưng ông Nguyễn Thái Phiên, Cục Phó Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nói với VOA rằng ông không đồng ý với quan điểm đó, cho dù ông gọi hai vụ việc đó là rất đáng tiếc. Đứng ở vị trí cơ quan quản lý nhà nước, Cục Phó Nguyễn Thái Phiên nói Cục Báo chí đã gửi các văn bản yêu cầu Tổng biên tập các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm việc quản lý phóng viên theo các quy định của pháp luật. Ông Thiên đưa ra nhận định về nguyên nhân của tình trạng thỉnh thoảng lại có nhà báo bị tố cáo vi phạm luật và những điều có thể làm thay đổi.
Một trong những nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là một số phóng viên báo chí chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của báo chí. Thứ hai nữa, rõ ràng là có đội ngũ 17.000 nhà báo thì việc quản lý trước hết phải là tổng biên tập của từng tờ báo. Còn về phía một tổ chức đoàn thể, về hội nhà báo Việt Nam là có 10 quy định đạo đức nghề nghiệp của nhà báo. Nếu tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí mà không thủ đúng các quy định về pháp luật, tuân thủ đúng, thực hiện đúng 10 cái quy định đạo đức nghề nghiệp nhà báo thì những tình cảm đấy cũng sẽ được hạn chế rất là nhiều.
Là nhà báo có hàng chục năm kinh nghiệm thực tế, ông Võ Văn Tạo đưa ra một cách nhìn khác về nguyên nhân có những nhà báo thực hiện các hành vi vừa sai luật vừa trái đạo đức. Mặc dù vậy, ông lưu ý rằng số nhà báo xấu, ăn hối lộ hay tống tiền không phải là nhiều.
Nguyên nhân chính cơ bản, một cái xã hội mà không chú trọng về đạo đức, về kỷ cương, cái chuyện nói dối nó là phổ biến, nên là cái giả dối mà lại là phổ biến của nền tảng chính trị thì nó kéo theo tất cả những thứ khác, đạo đức nó suy đổi. Báo chí của Việt Nam là trong lòng kiểm soát hay chăng nữa, nó vẫn có một cái tính đặc thù của báo chí là nó có một cái quyền lực nhất định. Thì anh em cầm bút, nếu như bản thân những người đó mà cái gốc cái bản chất người ta là xấu xa, là tham lam, là không có lòng tự trọng, việc lợi dụng nghề báo, người đi tống tiền, dọa người ta vân vân gì đó.
Trên mạng xã hội, nhiều nhà báo còn chỉ ra một nguyên nhân nữa dẫn đến điều mà họ gọi là sự suy đồi tha hóa của một số người trong ngành báo chí. Họ cho rằng cùng với việc mở ra các cơ quan báo chí tràn lan, nhiều người đã chạy trọt để có chức tổng biên tập, trưởng phó đại diện các văn phòng. Những người này sau đó tìm cách thu hồi vốn bằng cách gây sức ép với nhân viên dưới quyền phải làm tiền từ doanh nghiệp hay người dân. Về điều này, nhà báo lâu năm Võ Văn Tạo ở Nha Trang đưa ra lời xác nhận có hiện tượng đó.
Tại địa bàn của chúng tôi đây có những người trước kia làm trưởng đại diện của tờ báo, giữa trung bình có những phóng viên từ báo đó chạy sang cái tờ báo mà tôi làm và họ nói rằng sếp ở bên em rất tệ, bọn em đi tìm đề tài phát hiện ra vụ việc tiêu cực, sếp bài, sếp em không cho đăng và sếp em báo cho bên kia và sếp em ăn cái tiền bồi dưỡng của họ. Tôi biết cụ thể tên người luôn á, không tiện nói ra, nhưng mà bây giờ người đó lại còn lên tổng biên tập của tờ báo đó. Những người cá nhân mà nó tệ lậu như thế là có rồi á, là có những tổng biên tập thu nhập bằng đủ kiểu, kể cả như vặt vãnh như là anh em có viên tống nạp vân vân.
Trong một bối cảnh như vậy, những người bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn nhất chính là các phóng viên. Theo ông Tạo, họ rất chật vật với cuộc sống khi đồng lương được trả không đủ sống, thậm chí có những cơ quan báo chí còn không trả lương cho phóng viên. Điều này làm cho một số nhà báo không cầm được lòng khi có cơ hội kiếm tiền phi pháp. Mặc dù vậy, nhiều nhà báo và cá nhân ông Tạo vẫn cho rằng nguyên nhân gốc là một xã hội thiếu tử tế, nhiều dối trá. Họ chỉ ra rằng các tiêu cực, những việc bỏ tiền ra chạy trọt, dàn xếp thông tin, chức vụ, công việc ở khắp mọi ngành từ giáo dục cho đến công an, tất yếu không thể không ảnh hưởng tới người làm báo. Trên các diễn đàn, mạng xã hội và các trang cá nhân, nhiều người khẳng định giải quyết được nguyên nhân gốc rễ này ở Việt Nam là việc khó trong nhiều năm nữa.